Hôm nay chúng ta có duyên lành được đến nhà của cô Tâm Chánh. Lẽ ra nay là ngày phúc thọ cho bà cụ, nhưng bà cụ đã ra đi cách đây một tháng, và vì vậy lễ này được giữ, và thay vì là lễ phúc thọ thì lại là lễ cầu siêu thất thứ tư. Giờ đây quý vị cũng đã đông đủ để cùng tâm hồn sức hồn. Và bây giờ trước khi chúng ta có những buổi sinh hoạt Phật pháp thì cô Tâm Chánh sẽ đại diện cho gia đình có đôi lời phát biểu trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật, xin mời cô.
Tôi nói con thưa thầy đó, thưa mấy sư cô, cùng các bạn cô bác, bà con đạo sơn, đã từ mở con về đây trước là đảnh lễ thầy mấy sư cô, sau là cùng hội niệm cho mở con, để cho mở con được có thể về miền Tây Nam. Con chăm má con, cho nên con nhiều lắm, má con rất vui, cuối cuộc đời má con được gặp nhiều bậc đạo, thân thương lúc nào cũng quý mến má con, và một điều má ước nhiều nhất của má con được gặp Phật pháp, và là một vị thầy má con thương mến, và tất nhiên sau cùng là má con được gặp những cô ở thiền nhân, lúc nào má con cũng quý trọng Phật chúng tăng. Má con không có ngại là một người đó nhỏ tuổi, nhưng mà có một cái đức độ, có một sự tu thần chân chính, má con đều quý má, và má con đảnh lễ. Khi qua tỉnh Bắc Thiền Như, từ bước má con thấy một vị Phật nào, trong một số Phật nào má con cũng tới đảnh xa hết. Tình sư cô cũng có nói, trời cái thần của má rất là tốt, mình nên học hỏi lắm. Con cũng chưa được đâu. Mỗi lần con đưa má con đi về thăm hòa thượng Nhất Nghiêm, hòa thượng nằm trên giường bệnh, má con không có ngại là đắc dư nên là gì, má con mọc xuống năm góc sát xuống đất một đảnh lễ, trong khi đó con với má là gì, má con cứ đứng trên trời vậy thôi. Con đâu có ngã mạng gì, nhưng mà tại vì nó chưa quen, con có thưa với má con rằng má ơi, má được cái phước đó đó má, con chưa được đó má. Trong lòng con cảm ơn thầy đã không ngại mà công nhận từ má con. Trước kia nó về dự mà đưa má con nó về cũng rất vui, bây giờ ông dùng cũng cái ngày này đáng lẽ là làm sinh nhật cho má con, nhưng mà cũng má con cũng rất rất vui là má con đã được nhiều bạn đạo và quý sư cô cũng như thầy cũng như các em trong gia đình, tất cả bà con tới đây hộ niệm, lần nào con cũng nhớ má con, mỗi lần điện thoại của thầy má con gặp, mặc dù lỗ tai má con không nghe rõ, nhưng mà mỗi lần con biết má con vui lắm khi được nghe tiếng của thầy, và má con luôn mong thầy được sức khỏe để đi độ sanh, cho nên con nghĩ lần này con biết thầy mệt lắm, nhưng mà má con rất vui vì bệnh đã thấy thầy đã vì chúng sanh đi nơi này nơi nọ. Ôi mình thì không biết là mình đang bệnh cái gì, mà chỉ một lòng làm pháp lợi sanh mà thôi. Con cũng thành tâm cảm niệm thầy và quý sư cô cũng như quý đạo bạn, và cô chúc phúc cô hành tịnh từ cái thân ra cũng về đây tham dự, và cũng như bà con xa gần thân tình của con ở bên thực tế cũng về đây, rồi bên ăn cũng về, thiệt là một hạnh phúc. Như thầy đã nói, mặc dù mình hiểu đạo có mấy đi nữa, nhưng mà khi bắt mẹ, bắt cha, bắt tất cả là thầy ơi, không có không biết được. Con không nói được thế rồi. Cảm ơn các em, các con và các cháu đã từ xa về nay và các bạn. Nhà cảm ơn tất cả mọi người đã mặc cơ thể. Con nói được là không còn khóc nữa.
Xin làm Phật, xin làm kênh, xin mời đại chúng chúng ta cùng chắc tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta quán chiếu về một ý nghĩa mà nhà Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta, đó là ý nghĩa của vô thường. Thường thường đạo Phật hay nhắc chúng ta rằng cuộc đời là vô thường, có nghĩa là không có cái gì nó có thể tồn tại bất biến vĩnh viễn với chúng ta được. Cái gì cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Như là bà cụ đây, bà mặc dù lớn tuổi yếu yếu chứ không ai nghĩ rằng bà sẽ mất sớm như vậy. Cho nên khi mà cái tin mà bà vào bệnh viện mà bác sĩ đã lắc đầu và tuyên bố rằng gia đình nên chuẩn bị hậu sự cho bà, thì mọi người đều sửng sốt, không ai tưởng tượng được. Vì vậy cho nên đại chúng, chúng ta quán chiếu về vô thường. Khi mà nhà Phật nói bát nhã đó, thì bát nhã có ba loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Văn tự có nghĩa là chữ nghĩa, thí dụ mình tụng ba ha bát nhã ba la mật đa gì đó, tức là văn tự bát nhã, bát nhã chữ nghĩa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không dùng cái văn tự đó, không luôn cái phương tiện nuôi vào phương tiện văn tự đó để chúng ta có cơ hội nhìn sâu quán chiếu về bát nhã, thì chúng ta không thể nào chứng được bát nhã. Bởi vì nhìn, nghe là phải tư duy, rồi từ đó chúng ta ngộ ra được đạo lý của bát nhã. Vì vậy cho nên bát nhã có ba loại: văn tự, quán chiếu và thực chứng. Bây giờ văn tự bát nhã là gì? Tức là chúng ta thấy những cái gì nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình. Có nhiều khi một hình ảnh của bà cụ Nga Ly đó, đó là văn tự bát nhã, để cho tất cả chúng ta quán chiếu thấy rõ. Không một người nào có thể ngược lại cái vô thường của cuộc đời này, và không ai có thể sống tồn tại bất biến. Và dù cho mình đã chuẩn bị một cái gì, nhưng nếu cái duyên đến đó thì chúng ta đành phải chấp nhận. Bà cụ đã chuẩn bị sẵn chiếc áo dài, chuẩn bị sẵn 300 cái bao thơ, 300 cái lì xì, và mỗi một bao lì xì như vậy là 2 đồng, để gọi là lì xì cho đạo hữu Phật tử đến để lấy lộc của bà nhân cái ngày thọ. Bà đã chuẩn bị bao nhiêu những cái niềm vui đó, nhưng mà đùng một cái tất cả hỷ sự biến thành tan sự. Đó, cái hình ảnh như vậy cho chúng ta quán chiếu, để chúng ta chứng được bát nhã, có là chứng được cái đạo lý vô thường. Mà mình chứng vô thường để làm gì? Không phải để buồn, để khổ, để lụy với cuộc đời, mà để chúng ta tự ý thức và phát một cái nguyện sống cuộc đời của mình cho có ý nghĩa. Ai rồi cũng ra đi, nhưng mình phải sống như thế nào để ngày ra đi của mình thật là ý nghĩa. Người xưa có câu như thế này: khi ta sanh ra đời, ta khóc, người xung quanh ta mỉm cười. Vậy thì ta phải sống như thế nào để khi ta ra đi, ta mỉm cười mà người ta khóc? Lúc mình sanh ra thì mình là đứa nhỏ, mình khóc oa oa thì chứng tỏ mình là một đứa nhỏ khỏe mạnh, thì tất cả cha mẹ người thân mình vui sướng vì mình là một đứa nhỏ khỏe mạnh vừa được sinh ra đời. Và khi chúng ta sống như thế nào để khi chúng ta đi, chúng ta bằng lòng với cái đi của mình mà người xung quanh mình khóc thương tiễn biệt. Ta sống làm sao đây, ngay giữa thế gian này, cho đẹp đời đẹp đạo, cho hương lòng ngất ngây. Ai rồi cũng chết, nhưng mà mình phải chết như thế nào? Ai cũng sống, nhưng có người sống người ta thấy cái anh đó, cái chị đó sống chật đất. Có nhiều người sống mà ta ghét đến mức độ ta nói cái anh đó sống chật đất chứ không làm được gì. Còn có nhiều người chết mà ta nói trời ơi, sao để tôi chết thế cho cái người đó, để để cho cái người đó sống để làm lợi đời lợi người. Nhà Phật dạy chúng ta một cái đạo lý vô thường để cho chúng ta ý thức được cái sự thay đổi mong manh nhanh chóng. Vì vậy mà trên bàn Phật có cái chậu hoa. Chậu hoa để làm gì? Để chúng ta quán chiếu cuộc đời như là một bó hoa, đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Mình nhìn chậu hoa để chúng ta quán vô thường, nhưng mà rồi nhìn chậu hoa thấy vô thường và nguyện sẽ sống đẹp như hoa. Bởi vì hoa sẽ héo, sẽ tàn, nhưng trước khi tàn héo, hoa là một bó hoa rất đẹp. Mình cũng thế, một ngày nào chúng ta cũng sẽ héo, sẽ tàn theo vô thường, theo cuộc đời. Nhưng ta phải sống như thế nào hết lòng đẹp như hoa. Và muốn được như vậy thì chúng ta phải học cái hạnh xả. Xả là một trong bốn cái tâm rộng lớn mà nhà Phật nói tới, đó là từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Từ là gì? Là tình thương. Từ là cho người ta niềm vui. Bi là giúp cho người ta giải khổ. Hỷ là niềm vui. Xả là buông bỏ. Xả thì nói rộng lắm, nhưng mà Pháp Hòa nói hai thôi cho quý vị dễ nhớ. Nội xả, ngoại xả. Ngoại xả là xả gì? Tiền của vật chất đó. Ví dụ vậy đó, nó có hai cách xả. Một á là mình sống mà mình biết, sống mà mình biết nghĩ đến người, mình xả cho người ta. Xả có nghĩa là mình thấy người ta, mình thấy người ta cần, mình có khả năng mình giúp, cái đó là xả. Có cái xả nữa, mình xài cái đó, mình có cái đó, mà nếu lỡ nó mất đừng có tiếc, mà phải quán rằng một đời ta ba đời nó, để chúng ta đừng có khổ khi chúng ta mất. Dĩ nhiên là chúng ta phải giữ nó rồi, nhưng mà nhớ là trên đời này á, giữ thì giữ, mà tới hồi nó mất là nó mất. Không, bà xin lỗi, ở đây có ai mà không có giữ sắc đẹp không? Không, người nào cũng cố gắng giữ hết á. Không, mình cũng phải rửa mặt bằng loại kem gì đó, rồi mình phải xức cái mặt mình phải kem gì đó, đi ra nắng phải có kem chống nắng, làm chống gì chống, nhưng mà tới nó cũng tới. Cho nên mình phải nhớ, giữ là cái việc của mình, nhưng mà thay đổi và mất mát là việc của đời, việc của thiên nhiên, việc của sự thật. Cho nên chúng ta nguyện giữ, nhưng mà tâm mình phải xả. Xả để làm gì? Để chúng ta nhẹ nhàng thôi. Cho nên mình xả cái mà mình có đó, cho người cũng là xả. Mà lỡ có mất, chúng ta đừng quá đau thương. Bởi vì khi chúng ta có, chúng ta dùng nó rồi. Có mà ví dụ như bây giờ 60 tuổi, bắt đầu mình ngồi mình tiếc một thời gian đã qua. Nhưng nếu mà mình nghiệm lại rằng á, 40-50 năm nay mình chưa biết xài mình cho nó đúng, ngoảnh lại thấy cuộc đời mình đã 60 năm rồi, bây giờ mình cũng không biết mình còn lại bao nhiêu ngày. Thôi phát cái nguyện, từ đây cho đến cái ngày mình chết, mình sẽ sống hết lòng, sống không phung phí. Cái đó gọi là tu và tập. Cho nên tu để làm gì? Để thấy lẽ thật rồi chúng ta sống cho đúng, chứ không có gì hết. Đạo Phật là nói thật. Nói thật để làm gì? Để chúng ta sống thật và sống đúng, chứ không phải chúng ta nói thật để chúng ta khổ. Nói thật cuộc đời thay đổi để chúng ta sống cho đúng, lỡ nó không mất chúng ta không còn tiếc. Nó là một chậu hoa, nó nở và nó đã sống trọn vẹn của một loài hoa. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta có mặt ở đời này không phải để ăn, để mặc, để già, mà chúng ta sống có ý nghĩa. Sư bà mà chúng ta gọi là sư trưởng Như Thanh. Sư bà có rất nhiều những bài thơ trong đạo rất hay, lời lẽ đơn sơ mộc mạc nhưng mà thấm thía và mang cái đạo lý và nhắc nhở cho chúng ta tu hành. Thì trong đó có bài nhớ sư bà có bốn câu như thế này: ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống, sống để ăn, để mặc, để già nua, sống thế thôi, ta sống lắm thẹn thuộc, sống lơ láo, vui đùa không đáng sống. Tức là cuộc sống của mình không phải chỉ để ăn, để mặc, để già nua. Sống như vậy mình cảm thấy thẹn quá, cho nên mình phải nguyện sống như thế nào cho nó có ý nghĩa. Vậy thì xã, vì ngoại đó, vì ngoại xã đó, chúng ta phải nhớ là cái gì chúng ta làm được cho ai, giúp được cho ai, chúng ta xả bớt đi. Xả để làm gì? Để cất, để dành, mai mốt có mất, nhờ công đức mình xả đó hưởng lại. Mình ăn thì hết, người ta ăn còn. Của xài là của hết, của cúng là của còn. Mà cúng đây không nhất thiết cúng chùa, cúng cho người nghèo, cúng cho học sinh ham học mà nhà nghèo, cúng cho người bệnh. Nói chung là chữ cúng là gì? Là cung. Chữ dường là dưỡng. Vậy thì cúng dường có nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Nhưng mà dưỡng nuôi ai? Đâu phải nhà chùa mới cần dưỡng nuôi, tất cả mọi người ai cũng cần dưỡng nuôi hết. Bây giờ Pháp Hòa mới nói cái ngoại xã thôi, chưa nói nội xã. Vậy thì bây giờ á, mình nhớ là có thì mình giúp. Còn nếu như cái gì mình có mình giữ mà nó mất thì chúng ta biết xả. Tức là chúng ta nghĩ rằng thôi thì bây giờ mình không xài thì người khác xài. Có một vị sư bà đang ngồi thiền, và sư bà thì có cái mền để dành à. Thì có cái anh đó ảnh trộm, ảnh leo vô trong phòng sư bà, ảnh mò hồi không thấy gì hết trơn, ảnh vô được có cái mền. Thì khi lúc đó ảnh giật mình là ảnh ngó lại thì ảnh thấy sư bà đang ngồi đó và sao yên ru. Ảnh mới lén lén ảnh mở cửa sổ ảnh chạy, sư bà nó thôi đừng có leo chi mắc công đi cửa chính đi cho nó khỏe. Đó rồi thì người ta mới đệ tử mới hỏi tại sao sư bà thấy cái anh chàng đó ăn cắp mà sư bà không la. Sư bà nói thôi tôi thấy chú đó ở trần mà mặc chú quần xà lõn thì chú đó lạnh hơn tôi trong nhà. Thôi bây giờ tôi ngồi trong nhà thì tôi cũng chưa được, tôi không cần cái mà anh đó có ở trần mặc quần xà lõn thì chắc cái mền rất cần cho anh. Thôi tôi cúng dường cho anh cái mền đó, thay vì tôi đâu có biết ảnh cần. Bây giờ ảnh cần ảnh mò tới đây rồi thì coi như là tôi cúng đúng chỗ. Quý vị thấy được cái hạnh xả của sư bà. Ông Thánh Gandhi một hôm ông leo lên xe lửa, vô tình ông làm rớt một chiếc dép. Lên tới trên xe lửa rồi, ông lột chiếc dép thứ hai, ông dục lại cái chỗ đó. Người ta mới hỏi tại sao ông làm như vậy. Ông mới nói bây giờ á, tôi mất một chiếc dép, tôi giữ chiếc này tôi cũng đâu có xài được. Cái người kia lượm được chiếc dép tôi cũng đâu có xài được. Thôi tôi lột tôi dục luôn, nếu họ có lượm họ lượm nguyên đôi mà xài cho nó tiện. Quý vị thấy cái xả của người có tuệ, có trí. Mình á, nội ngồi tiếc không thôi là hết giờ, tới hồi giật mình lại sao không giục luôn cái xe đi. Tức là phải tiếc cái đã rồi bắt đầu mới xả. Còn người xưa là người ta xả ngay cái mất. Quý vị thấy cái người trí ta sống như vậy cho nên người ta nhàn nhã. Mà người ta có đi, người ta đi nhẹ lắm, tại ta không có giữ gì hết á, phải không? Con cũng không, vợ cũng không, tiền cũng không, nhà cũng không, quỳnh tiền bất tương phùng. Mình trên cái con đường đi về chính suối gọi là suối vàng á, người xưa người ta gọi cái chỗ chết là quỳnh tiền, tức là suối vàng. Cho nên mình hay nói ngậm cười nơi chính suối đó. thì cái chỗ đó là cái chỗ gì? Cái chỗ mà không còn xả, không còn giữ gì được hết. Cho nên những cái câu chuyện đơn giản nhẹ nhàng đó, mà nếu chúng ta giữ trong lòng thì tự nhiên chúng ta có bài học để chúng ta sống. Pháp Hòa có một vị thầy, Pháp Hòa biết ở Việt Nam, bây giờ thầy mất rồi. Khi cái hạnh của thầy á, là đi làm từ thiện, và thầy thì rất thích xài dầu xanh, đi đâu trong quần thầy cũng lặn chai dầu. Khi mà đi cứu trợ á, tới nơi rồi là thầy cho xong rồi, thầy bước lên xe bus á, trở về thành phố đó, thì thầy lấy cái chai dầu còn lại thầy cho cái người cuối cùng. Mấy vị mới hỏi sao thầy không giữ lại xài, nó về trở thiếu gì, ở dưới này cho được một người cũng tốt. Cho nên quý vị thấy á, cái xả đó, nó làm cho mình có cái niềm vui lớn, là khi mình thấy người ta cần mà mình được được, mình có cái tài, cái khả năng mà mình cho đúng chỗ, mình cho mà người ta sanh cái niềm vui á, tự nhiên mình thấy mình vui dữ lắm. Thưa đại chúng, là khi Pháp Hòa đi Phật sự như thế này, Phật tử cúng dường Pháp Hòa nhà, nhưng mà Pháp Hòa có xài gì? Tại Pháp Hòa có ăn có mặc đủ rồi, thì cái tiền mỗi người cúng đi đâu? Giúp cho mấy thầy đi học. Bên Ấn Độ có, Việt Nam có. Bây giờ chuyến đi này về đây đó là Pháp Hòa giúp cho ở dưới cái vùng gọi là Đồng Tháp, mà vùng sâu vùng xa ở đó có cho 30.000 hộ gia đình, mà người ta không có một chiếc xe để chở bệnh nhân lên bệnh viện, chiếc xe cũ quá rồi, bây giờ chở đi dọc đường thì xe hư, người ta phải đứng ngoài đường đón xe lôi, xe kéo để chở đi lên bệnh viện. Rồi không biết ai giới thiệu Pháp Hòa đó, quý vị ở đó gửi cái thư qua xin chiếc xe. Mà cái người chủ trương này là quý vị bên cái nhóm nhà nghèo ở đó ta đại diện. Thì Pháp Hòa có một anh Phật tử ở vùng đó, anh là thầy giáo, lâu lâu Pháp Hòa cũng gửi tiền về nhờ anh mua tập, mua viết, mua bánh trái cho các em nhân cái ngày lễ Trung Thu. Và hôm nay đi cho nên nhận thư được rồi mà chưa trả lời. Thì kỳ này về Pháp Hòa sẽ liên lạc để làm sao ít nhiều mình giúp cho người ta có cái phương tiện, người ta mua được một chiếc xe chở người bệnh đi bệnh viện. Và cái điều này Pháp Hòa cũng không có dành, ai ủng hộ Pháp Hòa thì không kêu gọi. Hồi nào giờ làm từ thiện không có dám kêu gọi ai hết, như vị nào biết Pháp Hòa có làm thì có trợ vô thì Pháp Hòa làm, còn không thì mình có nhiều mình giúp. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy được cái ngoại xã có mình khả năng giúp được cho ai giúp đi. Rồi khi mà lỡ những cái vật dụng gì của mình lỡ có mất thì mình cứ nghĩ là coi như mình giúp cho người khác có xài. Thí dụ bây giờ mình đi chùa này, mình mang dép đó, thế nào đi ra hồi cũng mất đôi dép. Và mình cứ nghĩ bây giờ mà không lẽ mình càm ràm hoài thì đôi dép cũng mất. Thôi bây giờ nghĩ chắc có ai cần thôi ta lấy. Nhưng mà cũng may người ta để đâu đôi dép cũ của người ta cho mình xài, đem về kỷ niệm. Đó là mình nói về ngoại xã. Bây giờ mình nói cái nội xã. Nội xã có hai cách. Thí dụ như bây giờ mình đem ký giấy vô trong bệnh viện, mình cho người ta tim gan tai ốc gì của mình, nếu mà mình chết đi mà người ta sai được cái gì đó thì mình sẵn lòng mình dâng tặng cho người ta, thì cái đó cũng một hình thức nội xã. Nhưng mà nội xã, ngoại xã, xã gì đó không biết. Và có một cái xã quan trọng hơn nữa, mà cái xã này sẽ định cho chúng ta tái sinh ở cõi nào, là do chúng ta biết buông xả sân si giận hờn. Cái xã đó quan trọng lắm, bởi vì mình xả kia đó mới xả cái phước thôi. Còn mà xả được những cái gì mà người ta chặt mình làm cho mình khổ lụy, mình xả được cái xả nó giúp cho mình vãng sinh. Cái đó xả đó là xả của người tu, phải tu mới xả được. Có nhiều người ta có tiền, ta cho của dễ mà biểu ta tha cho ai ta không tha được. Ta nói tôi có thể bố thí cả 100,000 mà biểu tôi tha cho anh đó tôi không tha được. Tôi bây giờ nguyện rồi, sống để bụng mà chết đem theo. Và còn dặn người nhà nữa, tôi có chết nhớ đừng cho người đó tới, tới với tôi xì. Cái đó nguy hiểm lắm. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Cho nên bây giờ mình nói phước với đức nó ở chỗ nào? Xả của cải, thậm chí ruột gan xèo phổi mới có phước thôi. Còn cái xả được tận nó bên trong đó là xả của cái đức. Cho nên người ta kêu là cái đức hỷ xả. Còn mình xả tiền xả của mới xả có phước. Nhưng mà quý vị biết không, nếu như mình xả như vậy đó, đời sau mình sinh ra đó, mình giàu có lắm, nhưng mà bù lại nội tâm đau khổ, sống dằn vặt, không hài lòng với ai hết. Đó là cái nghiệp của mình. Cho nên thưa đại chúng, đời này nếu chúng ta có được duyên lành gặp Phật Pháp thì đừng bỏ qua cơ hội học cho được cái đạo lý của xã này. Bởi vì nếu không xả được cái xả của buồn giận trách móc thì nó là cái sợi dây cột mình trong nẻo luân hồi sanh tử đau khổ. Không biết ở đây đại chúng có bao giờ gặp một vị nào sống giàu có nhưng mà tâm không vui không? Có không? Có nhiều người, người ta giàu lắm, tiền của người ta có, nhưng mà nội tâm người ta buồn khổ. Đó là cái quả mà do chỉ xả cái của cải cho, nhưng mà ngược lại trách móc hờn giận đủ kiểu hết. Cho nên người ta giữ trong lòng, và đời sau người ta gặp, người ta sống mà người ta chấp trước nhiều quá. Ví dụ như nuôi con lớn, con không thương chắc. Mình thương con nhiều quá, ai ngờ con cưới nhầm dâu, dâu không biết thương. Không phải là dâu không thương, mà tại mình khó quá, dâu tới không được cái mình trách. Thằng con mình sợ vợ, mình hận dâu, cho nên hận dâu, giận con, ghét hai, ôm cục. Thành thử giận, ghét, trách, hờn, tất cả cái quả lụy đó ở trong mình thành nội kết. Nhà Phật gọi là nội kết. Nội kết có nghĩa là kết thành một chùm ở trong tâm mình. Mà Đức Phật gọi những cái kết đó là chùm ác xoa. Xoa là nó một cái chùm, một giống như một cái loài cây bên Ấn Độ, nó chùm chùm với nhau và nó nằm ở trong cái tâm thức của mình. Quý vị thấy được cái điều của Phật nói ha. Cho nên đó, mình muốn xả được, có một cách nữa là mình học cái hạnh của bà cụ đó. Hồi nãy cô Tâm Chánh nói bất cứ là ai mà bà cụ thấy là một người xuất gia là bà kính lễ. Bất cứ hang cạnh nào của chùa mà bà đi ngang, bà thấy tượng Phật, bà xá cái. Mình làm không được, mình toàn là tiền Phật tự mình xá. Mấy tượng lúc trước ngoài sân mình coi thường mình không xá. Cũng ở trong đời cũng giống y vậy đó. Người nào giàu mình lại bắt tay hello, người nào bình thường không quen. Cho nên mình sống mà cái ngã của mình nó nhiều. Và đặc biệt là nếu ai chạm tới mình thì cái tự ái mình nó dâng cao. Và mình vì mình thấy mình lớn quá, mình thấy mình bự quá, mình thấy mình là đúng, mình thấy mình là giỏi, mình là hay, cha mẹ mình là số 1, cho nên ai không thương kính cha mẹ mình cũng ghét luôn. Ai không thương mình, không quý mình cũng giận luôn. Cho nên chính vì vậy mình lây lất buồn cái này giận cái kia, và chúng ta kết thành một cái nội kết oan gia và chúng ta không xả được. Mặc dù miệng mình nói rất hay, thôi từ bi hỷ xả, đi chùa lại Phật, tụng kinh, ăn chay, bố thí, làm lành, niệm Phật, mình làm đủ thứ hết. Nhưng có một cái là mình chưa xả. Mà mình xả không được thì mình không gì nữa giờ, bởi vì nó đầy nhóm trong này rồi. Bây giờ Phật pháp có nghe nghe vậy thôi chứ nó không thấm, nó không thấm, bởi vì nó đầy rồi. Trừ khi nào mình xả được cái đó thì Phật pháp mới thấm. Nếu thấm đã không chắc, mà đã chắc rồi thì nó không thấm. Cũng giống như cái cây hay là cái gì đó nó đã khô veo rồi, bây giờ đổ nước lên là nó không tươi, cho nên nguy hiểm. Đó là chưa nói đời này mình sẽ rất hối hận nếu mình lỡ mình buồn giận người thân mình mà mình chưa xả được, rồi một mai người kia với mình ai ra đi thì mình không kịp hối hận. Cho nên mình phải tập đi. Mình nói nhưng mà tôi làm không có được, tại vì cái người đó xúc phạm tôi nặng quá. Xin thưa mình cứ coi mình không là gì hết. Pháp Hòa hay ví dụ mình tự mình nói với mình đó, mình là miếng giả rách. Pháp Hòa tự hay ví dụ mình vậy đó, mình là miếng giả rách. Chỗ nào chùi được lần cuối cùng xong dùng thùng rác đó, mình xin làm miếng vải đó. Cũng giống như nhà mình có một miếng giả rách á, trước khi mình dục á, mình kiếm cái chỗ nào mà dơ nhất, dầu đổ cái gì mình lau một lần xong rồi mình dục, không cần giặt nữa. Lâu lâu mình hãy ví dụ mình là miếng vải đó, thì mình sống bắt đầu nó có cái sự lơi lỏng nhẹ nhàng. Trời ơi, tôi là thế này, tôi là cái gì cũng vậy hết, không có cái gì quan trọng. Quý vị thấy không? Vua chúa tột bực, giờ có ai nhắc đâu. Mà nếu là một vị vua không tốt mà người ta nhắc tới thì người ta làm sao? Ta nguyền rủa. Thì mình là gì đâu. Pháp Hòa nói ví dụ Việt Nam mình có vua Lê Long Đỉnh, người ta gọi là Lê Ngọa Triều, tức là ông sống luôn nóng giật quá thì sức khỏe ông không còn. Đến khi ông lâm triều mà tiếp kiến đại thần trong triều nằm không à, cho nên gọi là Ngọa Triều. Thật ra tên của ông là Lê Long Đỉnh, nhưng mà lên cung mà ngồi không nổi, nằm để mà tiếp sứ thần, tiếp các vị quan trong triều, cho nên ông có một biệt hiệu là Lê Ngọa Triều. Ông lấy đầu của thầy tu làm cái thớt để cho ông rót mía. Ông bắt mấy thầy quỳ xuống rồi để cây mía trên đầu rót mía. Ngày nay những lịch sử như vậy vẫn còn đó. Cho nên thưa đại chúng, người ta thường nói là hùng chết để gia, người ta chết để bảo hiểm. Nhưng mà cái bảo hiểm mà mình muốn nói đây không phải là một cái bảo hiểm 100-200 ngàn, mà cái bảo hiểm đó là một cái bảo hiểm mà an toàn cho sự tái sinh của mình. Mình là con Phật thì mình tin rằng có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, mình sẽ trở lại tùy theo cái nghiệp và cái phước của mình. Cho nên đời này mình có phước được gặp Phật pháp, nhưng chúng ta có phước để tu, để tăng trưởng cái phước và cái đức đó hay không là tùy ở cái mức tu tập buông xả của chúng ta. Tu gì không cần biết, mà chưa xả được thì chưa tu được. Nói cái chuyện thí dụ đi, ví dụ bây giờ Pháp Hòa tu trong đạo 20 năm tu đạo, 30 năm mà đã vô đạo. Tức là từ hồi mình vô đạo tới giờ là hơn 30 năm. 7 tuổi là đã vào đạo, bây giờ là 40 tuổi, có nghĩa là hơn 30 năm ở trong chùa. Dỗ ngược với người ta, tôi ăn cơm chay còn nhiều hơn nó ăn muối. Tôi thế này, tôi hiểu đạo thế kia rồi, ai mình cũng coi thường hết. mình tu như vậy tu đâu ria lắm, và tu càng tu mình không thành gì hết. Mình tu càng lâu thì giống như chiếc máy bay, bay càng cao thì chiếc máy bay càng nhỏ. Mình tu càng cao càng lâu thì bản thân ngã của cái ngã của mình phải càng nhỏ xuống. Và thường phải nói với mình, ta không là gì mà là tất cả, ta tuôn chảy khắp cùng mọi nơi, có khi là gió, là mây, là nước. Mình chính không là gì cho nên mình mới là tất cả. Ví dụ như bây giờ bột mét nè, nhồi xong rồi cho nhân vô luộc lên, cho vô nước đường kêu trôi nước, đem hấp ăn nước mắm chứa trần, có phải không? Rồi cũng nó nhồi vậy đó, cho thêm chút đường đỉnh vô cái khung kêu bánh quy, để vô cái lá kêu bánh ít, mà cũng ăn bột mét à đâu, nhưng mà thêm hấp một chút, dán dắt một chút có tầng khác, cũng nếp đó, cũng đậu đó, mà gói nhỏ nhỏ kêu bánh ú, gói dài dài kêu bánh tét, kẹp một cặp lại kêu bánh cặp, bánh cặp bánh cúng á. Ở dưới miền Tây là bánh mà không nhân mà hai cây kẹp lại kêu là bánh cặp, nhưng mà thiệt sự cũng ăn nếp rồi xào nước dừa thôi, nhưng mà chẳng qua không có nhân thì kêu bánh cặp. Thì tại sao mình không là một cái bánh đơn giản như vậy, ai muốn kêu gì cũng được, miễn quý vị ăn enjoy là em vui rồi. Còn quý vị muốn kêu em là gì? Có một cái anh đó, anh người Mỹ, anh lên anh gặp ông Hoàng, thì anh này là đạo chúa mà gia đình là coi như là rong rành, gọi là chàng đạo nhầm đó. Đạo nhầm đó là ta đạo có gốc rễ, còn mình Phật tử bây giờ cũng đạo nhầm. Thầy giảng đi tới chùa tụng kinh đi vòng vòng ngoài kêu đạo vòng, Phật tử bây giờ cũng đạo gốc, ra gốc cây ngồi nói chuyện đạo gì kêu đạo gốc. Cái thì cái môn đó anh lên gặp Pháp Hòa và anh xin thọ năm giới. Thì mới đầu bà mẹ với ông già giận lắm, bởi vì cấm tuyệt không cho thay đổi. Thì cái bữa hôm đó hai vợ chồng ông bà phân riêng cho Pháp Hòa và muốn làm một cái hẹn lên để ngồi nói, gọi là nói cho ra lẽ. Thì bữa đó Pháp Hòa mời hai ông bà ngồi uống trà và không nói động tới đạo giáo, chỉ uống trà và nói chuyện bình thường thôi. Thì khi mà ông đứng dậy, ông ra về, thì ông say qua ông nói Pháp Hòa, "Now I know why my son come here." Đó, bây giờ tôi biết tại sao con trai tôi tới đây rồi. Thì ông mới nói với bà vợ, "Bà ơi, con của mình bao nhiêu năm nay nó chưa hề cười, biết tại sao không? Vì vợ và con của ông đã chết hết trong một tai nạn xe cộ. Và từ đó ông không bao giờ ông mỉm cười, ông sống rất đau khổ. Nhưng một hôm nọ ông đi bác sĩ, thì trên đường đi thì ông không biết làm sao mà bên lỗ tai ông, ông văng vẳng ông nghe rằng đến con đường 97, tức là cái chùa mình á, đường ở đường 97, ông cứ không biết làm sao mà cứ thôi thúc ông đi đến con đường 97, thì ông gặp cái chùa, ông vô gặp Pháp Hòa và từ đó ông tới luôn. Và bác sĩ nói ông bệnh thận chỉ còn 6 tháng nữa chết. Và quý sư cô ở chùa đã giúp cho ông nấu canh dưỡng sinh của Nhật, ông uống ông sống tới giờ 10 năm. Và cái ngày lễ quy y của ông, Pháp Hòa cho pháp danh là chân độ. Chân là chân thật, độ tức là đã qua được một bến bờ bên này, mình còn bờ bên khổ, mà qua được bờ bên này thì gọi là độ. Cái ngày mà ông ba đó nói với bà má như thế này, "Bà ơi, con của mình lâu nay nó không có cười, mà bây giờ có một nơi nào đó đã làm cho nó cười được, đó không phải là điều mình muốn sao?" thôi bây giờ kệ nó, nó làm gì mà nó mỉm cười được, nó vui được, thì làm cha làm mẹ như mình bằng lòng rồi. Cái ngày quy y, bạn bè anh em của ông
liên lạc với Pháp
Hòa xin năm giới bằng tiếng Anh, đã phóng một cái bản giới thật là lớn lộng trong một cái khung kính, ký tên để làm quà tặng cho ông. Một cái bản năm giới rất là to làm quà.
Thì một hôm
ba mẹ ông nói với ông á, là ba mẹ ông muốn mỗi khi ông về nhà, ông đeo một cái thánh giá vào trong ngực để cho ba mẹ vui. Đạo nên ông nói Pháp Hòa, ông nói là bây giờ tôi thọ giới rồi, tôi đeo cái thánh giá được không? Pháp Hòa nói đẹp thêm thôi chứ có gì đâu cũng được. Thì Pháp Hòa mới nói với ông, nếu ông đã là hoa là có nghĩa là đẹp
rồi,
thì ông cứ tự nhiên
sống
thảnh thơi, hạnh phúc là hoa. Người ta muốn chân ông chỗ nào cũng được, nhà vệ sinh cũng được, bàn ăn cũng được, bởi vì ông
đẹp người ta mới chưng.
Chứ nếu mà ông không đẹp thì người ta đâu có chưng làm gì. Cho nên nếu là hoa thì cứ sống hạnh phúc là hoa. Thì cái mục đích của hoa là để cho người ta chưng cho nó đẹp, thì người ta chưng được
mình phải vui vẻ. Dạ cái này phải xả.
Xả không có nữa, không xả thôi cái hoài hết tin. Thì thưa đại chúng là Pháp Hòa nói về cái xả mà xả bên ngoài đó, cái xả đó mới có phước thôi. Chúng ta phải làm sao chúng ta xả được những cái giận hờn sân si của mình để mình có cái đức. Cái đó là cái dẫn mình đi tái sinh. Phước không không đủ. Nếu mà phước không mà nó dẫn mình đi thì dẫn vô cái chỗ mà giàu có nhưng mà khổ, hay là ngược lại giàu có mà không dám ăn, giàu có mà không dám xài, giàu có mà không dám bố thí, dư cả triệu cả trăm mà cho ra 10 đồng đau như cắt. Thì ở trong kinh Dược Sư nói có nhiều người, người ta đến xin không cho, nhưng mà nghĩ lại giờ bạn bè ngó nhiều quá không cho kỳ, có 10 đồng không cho. Nhưng mà lên xe tiếp, trời ơi nãy tôi kiếm 5 đồng mà lột hoài không ra, mất đại nhầm tờ giấy 10 đồng, thôi tôi hối hận gì đâu. Giờ lỡ rồi không lẽ tôi nói quá thối không cho tôi mượn tôi hối lại. Quý vị thấy, cho nên đời sau có phước, dư tiền dư của mà không biết ăn thừa ăn cặn của cháu con chứ còn ngon lành. Quần áo ai mặc xong dục ra lượng mặc hạnh phúc chứ còn mới xé tấm. Mà có quà là kiểu đó, đồ mới có không à? Ai cho bánh cho kẹo ăn tới họ ô mà đếch cho đem ra ăn, mà nó cứng ngắt vậy đó, bỏ tới nồi mà nó cứng cái ăn hết được cái bỏ nước ngâm. Mà nhiều lúc mà cầm cái cục kẹo, cầm miếng bánh mà ngâm nước mà ăn mà tự mình cười với mình, đây là quả báo mà lúc mắc cái đời gì. Lúc ta cho tươi không ăn cứ thấy tiếc tiếc cất cất ría cho tới hồi mà luộc tủ thấy nó còn cái về vô thì uống đem ra ăn, bạn dở muốn chết mà đang uống. Cho quý vị thấy á, cho nên tất cả đó là mình nói á, nếu mình xả được đó là hạnh phúc cho mình nha. Pháp Hòa chưa nói nếu mình xả được nữa, mình sẽ tạo được một công đức rất lớn, đó là mình làm cho người thân của mình bớt đau khổ vì cái sự chấp trước của mình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, một gia đình với nhau, mình buồn người này mình giận người kia thì cái người đứng giữa người ta khổ. Cho nên mình phải biết, mình cho cha mẹ ăn cao lương mỹ vị không bằng huynh đệ thương nhau ăn nước tương mà cha mẹ vẫn vui, bởi vì cha mẹ thấy được. Pháp Hòa thưa đại chúng, một lần Pháp Hòa có hai chú đệ tử giận nhau, mà còn nhỏ nhưng mà giận nhau mà giận dai. Pháp Hòa thấy sau gần đây hai chú này không có cái vẻ thân thiện mình để ý biết cho mình thấy. Bữa đó Pháp Hòa kêu lại, Pháp Hòa hỏi thăm thì mới biết là giận nhau vì một cái chuyện không đáng. Nhưng mà rồi Pháp Hòa khuyên rồi cái đồng ý, nhưng mà vẫn chưa xả được. Có một bữa nọ Pháp Hòa buồn quá, thì Pháp Hòa nằm ở trong phòng, thì nằm suốt một ngày hơn vậy, thì mấy chú hình như biết được, đi vô phòng hỏi sao mà thầy không khỏe đến giờ thế kia. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ cái đau khổ nhất của thầy là thấy đệ tử của thầy hai sư huynh lớn mà hờn giận với nhau, thì làm sao mà các con có thể làm cho em út những sư đệ của mình học được cái hạnh đó. Và hơn nữa người tu của mình đâu có được giận ai qua đêm, người tu là không được giận ai qua đêm. Tiếng Hán gọi là tăng hận bất cách túc, người tu sĩ không được giận một người nào quá một đêm. Ngày xưa Phật á, ngủ không được ngủ một gốc cây quá ba đêm. Bây giờ mình ngủ một chùa 10 năm 20 năm, vậy thì vật chất mình chưa xả được, mà các con chưa xả được nữa, thì mình tu gì nữa vậy? Đối với vật chất mình giữ là đã có cái lỗi rồi, mà đối với cái tâm niệm sống hỷ xả cho người mà mình chưa xả được, mà đặc biệt là huynh đệ của mình, thì Pháp Hòa mới nói như thế này: các con nhớ mỗi đứa là một bộ phận của thầy, có đứa là mắt, có đứa là tai, có đứa là mũi. Trên gương mặt thầy, trên thân thể thầy là mỗi đứa. Bất cứ thầy hư một bộ phận nào thì không thể gọi là một thân thể hoàn hảo. Thì các con cứ nhớ như vậy mà sống. Thì sau cái bữa đó rồi thì các chú hòa lại. Mà thật sự á, cái niềm vui của Pháp Hòa không có cái gì cho bằng khi mà thấy đệ tử của mình sống hòa thuận, thương yêu nhau. Mỗi khi Pháp Hòa thấy các chú chơi banh với nhau, chơi đánh ping pong, chơi hockey, chơi đá banh hay là đạp xe đạp với nhau mùa hè, Pháp Hòa chỉ cần đứng ở cửa sổ ngó ra mà nhìn các chú chơi mà mình hạnh phúc vô cùng. Vì mình thấy các chú còn trẻ nhỏ, sống trong chùa biết thương nhau. Có một chú, mỗi lần cha mẹ mua gì vô, chú nói mẹ, mẹ nhớ mua nhiều cho con chia với anh em. Một câu nói đó nó đẹp hơn một bài thuyết pháp, thuyết một giờ đồng hồ không bằng một câu nói của cái chú đó. Cho nên nếu mình mà có người thân mình chưa xả được cho ai, mà mình làm cho cái người giữa đó họ khó xử, bây giờ nói chuyện với người này thì người kia giận, mà khổ hễ nói thì mình nói người ta nói mình tin người này, mình bỏ được. Mà làm cha làm mẹ, hay nói chung là cái tình thương của mình đối với người thân, mình không có bỏ ai hết. Nhưng mà trên cái mặt tiếp đãi, mình thấy ai khó khăn hơn, khổ hơn thì mình quan tâm chăm sóc nhiều hơn, chứ mình không bỏ ai hết. Bây giờ trên đời này ai chưa từng làm lỗi với mình? Nếu ai mình cũng giận hết, mình còn ai trên đời để mình thương và mình sống? Có một năm đó có một khóa tu trẻ, thì có một em đó nó từ xa nó bay về nó tu, mà nó không chịu lo học hành. Nó bày mấy đứa nhỏ ăn mặc phát sình kiểu này kiểu kia, trời ơi, đi ra khóa tu mà nhìn đứa nào cũng màu hết trơn. Nó súng nhau, nó mua ba cái chuỗi, ba cái gì nó đeo, nhìn y như là cái đòn cải lương mà của da đỏ vậy. Thì Pháp Hòa mới rầy cái em đó, nó bày mà. Thì sau cái khóa tu đó rồi bẵng một năm, có một hôm nó phone lại, thì Pháp Hòa vừa nghe tiếng nó nhận ra nó liền, thì nó khóc ở trên phone. Nó nói, nó kể chuyện của nó xong rồi thì Pháp Hòa mới, nó mới lay qua câu chuyện kế, nó hỏi con rất là xúc động là thầy còn nhận ra được tiếng con tưởng thầy quên con luôn rồi. Thì có bà hỏi sao con nói vậy? Thì nó nói là tại vì năm ngoái đến khóa tu con hư quá, con làm cho các bạn khác lây cái hư của con tưởng thầy giận con. Thì Pháp Hòa mới nói, nếu ở trên đời này ai làm con giận con cũng để bụng và con ghét và con quên người đó, thì thầy nghĩ rằng trên đời này có lẽ con sống một mình mà con không bao giờ có bạn. Con không bao giờ hiểu được thế nào là hỷ xả, thế nào là sự nhẹ nhàng của bao dung, thế nào là hạnh phúc của niềm vui, vân vân. Thì sẵn Pháp Hòa mới dạy em như vậy. Thì hôm nay Pháp Hòa kể lại cho đại chúng nghe một hai câu chuyện, để rồi đại chúng thấy khi mà chúng ta xả được thì chúng ta làm cho người thân mình hạnh phúc. Có một lần Pháp Hòa đi một cái đám tang của một cái gia đình này, hai vợ chồng ly dị nhưng mà hận nhau. Thì một hôm đó người chồng thấy người vợ đi chơi với bạn trai thì đã lấy dao đâm người vợ đó, móc mắt người bồ mới của vợ, nói là bị nhìn vợ tao thế này thì móc cặp mắt của chú, rồi trả mặt người vợ thì nói là người vợ ỷ sắc đẹp. Mới đây hai vợ chồng giận nhau đâm người vợ chết xong rồi treo cổ tự vẫn, đẩy lại đứa con 4 tuổi, bây giờ đứa con không ai chăm sóc. Cho nên có quà thưa đại chúng, từ đâu mà ra như vậy? Vì chúng ta không hiểu đạo lý. Vợ chồng nếu chúng ta đủ duyên hạnh phúc như ngày đầu hay là kéo dài hạnh phúc được thì đó là tùy. Nhưng nếu chúng ta đã hết duyên và đến lúc chia tay thì thôi cứ xem nhau như bạn, mình không duyên nữa thì cứ chia tay, nhưng mà đừng hận thù nhé. Kết thêm quan trái mà làm con mình nó khó xử, nó qua ba, nó qua mẹ như thế nào? Từ những cái đó mình làm khổ cho con. Cái trường hợp là bây giờ cái đứa nhỏ 4 tuổi đó, nếu mà sự việc này mà ổn định không có gì đó thì tháng 9 này Pháp Hòa sẽ nhận đứa 4 tuổi đó. Bây giờ nó không có người thân nữa, cha mẹ chết hết rồi, ông ngoại ông nội không có, cô chú gì dưỡng gì cũng không. Rồi bây giờ phải kiếm chỗ, thì Phật tử cái vị đó mới cho Pháp Hòa. Trước khi Pháp Hòa bay qua đây, Pháp Hòa nói bây giờ mấy chị cứ giúp Pháp Hòa lo dùng cái việc giấy tờ. Pháp Hòa đồng ý nhận đứa nhỏ đó để mình giúp đỡ mình vui. Thì qua những cái câu chuyện như vậy, chưa nữa ở tại cái vùng này, người mẹ vì trách móc con thì người con lái xe chở 4 người con cộng bà mẹ là 5 về năn nỉ mẹ, xin lỗi mẹ. Bà già dứt khoát không tha, người con gái buồn quá dẫn 4 đứa con ra xe đi về. Trên đường đi cô lo nghĩ miên man, đụng xe 4 đứa con chết. Bây giờ cô trở thành một người tàn phế. Và cái câu chuyện đó người ta viết một lá thư cho Pháp Hòa, và người ta nói rằng con mong rằng thầy chia sẻ câu chuyện này đến với tất cả Phật tử để mọi người hiểu được thế nào là hỷ xả cho nhau để làm cho nhau hạnh phúc. Thôi thì hôm nay được gặp quý vị, mỗi lần chúng ta gặp nhau không phải để chúng ta đãi nhau một miếng bánh miếng kẹo, đó là cái đãi về vật chất, nó no một chút rồi nó hết. Nhưng mà cái tình đãi nhau đó nó tồn tại trong tim của mình. Hôm nay mình cũng thế, mình hãy đãi nhau bằng cái sự bao dung, bằng cái sự hỷ xả của mình. Nếu mình đang giận nhau thì thôi mình hãy xả đi, xả được là phước của mình, mà mình tạo công đức lớn là mình đã làm cho người thân, những người đứng kẻ giữa mình với người kia, họ bớt cái sự đau khổ dằn vặt vì họ là người đứng giữa. Đôi khi họ biết mình không thích người kia họ muốn nói chuyện với người kia, họ cũng nói lén lút. Họ muốn gặp người kia, họ cũng gặp lén lút. Sống như vậy đau khổ lắm. Rồi mai mốt đây, người đã nhắm mắt ra đi, mình không có kịp xin lỗi, hối hận. Cho nên nếu mình còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Chúc đại chúng sống được với tâm bao dung, sống được với tâm hỷ xả, trước hết là để tạo phước cho mình, tạo đức cho mình, tạo đức cho con cái, cho người thân qua cái đức hỷ xả của mình. Nếu mình là huynh đệ trong chùa, nhận nhau là Phật tử, ai cũng nói tôi đệ tử thầy, người nào cũng nói thầy đó thầy cô, nhưng sống mà không có làm cho thầy vui thì y như thùi cây. Thầy tôi là thùi cây. Gặp nhau gặp thầy con mà sống lúc nào cũng thòn cây hết. Thầy con thòn cây, thầy tôi thùi cây. Cho nên thầy đau tim, đau ngực, đau toàn thân là tại mỗi bên đánh thầy một cái. Quý vị nhớ câu chuyện trong kinh Bách Vụ đó, hai người đệ tử mà so bóp cho thầy, mà vì ghét cái chân của ông thầy là tại vì nó ghét nhau. Đứa này đập chân trái xong, ông chân trái về nói mày đập chân tao, tao đập chân mày, nhưng mà rốt cuộc đôi chân của ông thầy gãy, là tại vì mình cứ nghĩ cái đó là của mình. Giống như là cái câu chuyện chắc ông già ông đánh đứa cháu, ông nội đánh cháu nội, ba nó về thấy ông nội đánh cháu nội, ông mới thốt lên tại sao ông đánh con tôi. Ông đánh con tôi đánh con ông. Ông tự ông giả bị đập con đó. Quý vị thấy được câu chuyện phải không? À, người cha trách ông nội đánh con của ông, ông đánh con tôi đánh con ông. Cũng giống như mình nói với con mũi vậy, vì mày vì tao phải đánh mày, vì tao mà tao phải đánh mày, mà vì mày tao phải đánh mày đánh tao, đánh mày đánh tao. Nhiều khi á mình dỗ một cái mình để mình đánh con mũi, mà thực sự trong một cái dỗ con mũi đó là con mình. Quý vị hiểu ý được câu đó không? Nên là nó sâu sắc lắm. Trên cái nguyên cái bình thường mình hiểu là một câu thơ vui, vì tao và tao phải đánh mày, nhưng mà đừng có quên vì mày tao phải đánh mày đánh tao. Nhiều khi mình nghĩ sống vì cái ngã của mình, cho nên mình sẵn sàng đánh gục người khác, nhưng mình đâu biết khi một người khác ngã gục thì mình cũng đuối sức, và cuối cùng mình sống một mình không có người thân, mình không có hạnh phúc. Nhiều khi quý vị coi phim tàu hoài, quý vị thấy đó, cái người đó hận người kia nhất định phải giết xong rồi, trời ơi bây giờ mình còn ai nữa để sống đây. Rồi rốt cuộc người đó cũng sống trong đau khổ, còn không thì tự vẫn. Cho nên khi mình đánh một cái con mũi thì cũng có nghĩa là con mũi nó chết, thì mình cũng phải đau lắm. Tuy mình không chết nhưng mình cũng phải đau theo cái chết của mình. Vì tao phải đánh mày, vì bản ngã của mình phải đánh người khác. Nhưng mà khi mà một tát vô người khác thì trong lúc đó mình cũng đâm dấu tay định trên mặt, vì mày tao phải đánh mày đánh tao. Thôi đại chúng giữ hai câu đó bỏ xuống sàn trên. Gặp nhau không có gì đãi, đãi nhau một vài câu thơ, một vài câu chuyện đạo lý, để rồi chúng ta hết để dành đó chúng ta sống, cố gắng sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gan, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Ở đây chúng chắp tay hồi hướng, rồi sau đó có ai có thắc mắc gì nữa thì thưa kiện tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để tử và chúng sanh Đức Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta được gặp nhau trong duyên lành này, đó là nhờ bà cụ Trần Thị Yến Pháp Danh Tâm Thanh tạo duyên. Hôm nay dù bà không còn, nhưng duyên lành này chúng ta đã cố gắng thực hiện được cho tròn cái ước nguyện của bà. Có bà tin rằng giờ đây bà đã có mặt với chúng ta và đã đang mỉm cười và rất sung sướng được tất cả ngồi đây trong cái niềm đạo vị như thế này. Xin tất cả đại chúng hãy đem tất cả công đức làm nào chúng ta làm được trong ngày hôm nay cũng hồi hướng về cho bà. Nguyện bà cũng được trượng nhờ công đức này, đời đời được gặp Phật, kiếp kiếp được nghe kinh, và tất cả chúng ta cũng nhờ công đức này sẽ gặp nhau trong tinh thần Phật Pháp. Nguyện sanh sanh thế thế đồng quy pháp lữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Chứng Minh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ba Ha Tát.
Quý vị có thắc mắc gì nữa không? Dạ thưa bà Thảo Hữu.
Hôm nay con có cơ duyên được gặp thầy tại đây lần thứ hai, và trước hết con xin chúc thầy sức khỏe dồi dào, chúc thầy sống lâu trăm tuổi để mất lắm
để làm mọi
thầy nói mới tự
chờ thầy giảng cho con rõ là cái tâm của con người và cái tim của con người có khác nhau không thầy? Con người làm chuyện ác và làm chuyện thiện và phát xuất người đâu môn mặt thầy.
Thì có một đạo hữu hỏi tâm của mình ở đâu, tim của mình ở đâu? Tim của mình ở trong người. Thế này chúng nói về tâm á, trong kinh có chia là tâm có mấy loại. Cái tâm mà nó ở trong con người mình, nó đập thình thịch rồi đến có lúc thì nó khỏe, có lúc nó mệt, rồi có lúc nó đứng luôn đó, thì cái tim đó nhà Phật gọi là nhục đoàn tâm. Quý vị nhớ tim mà bằng một cục thịt, nó đập được, nó hoạt động được để giữ mạng sống của mình, đó là nhục đoàn tâm. Tức là nhục là thể thức, tim bằng thịt. Nhưng có một cái tâm nó sâu sắc hơn, mà cái tâm đó mình không thấy, nhưng mà làm sao mình nhận ra cái tâm người đó? Do cái cách sống của người đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa giận quý vị đâu biết, nhưng mà quý vị có thể nhìn ra mặt Pháp Hòa đỏ phừng, mắt Pháp Hòa trợn lên, răng bắt đầu nghiến lại, thì đang nhận đại khái vậy. Ta nói anh đó đang giận. Rồi bây giờ Pháp Hòa có cái tâm tham, quý vị cũng biết khi Pháp Hòa khởi, nhưng Pháp Hòa đi ngang và chọn cái đó, Pháp Hòa nghĩ không ai thấy, nhưng mà sao có người thấy. Thì khi quý vị thấy Pháp Hòa bốc cái đó qua cấp, thì quý vị định nghĩa liền thầy đó có tâm tham. Như vậy thì cái tâm nó nằm ở đâu mà không thấy? Nhưng mà làm sao nhận ra tâm đó là tâm tham, tâm sân,
tâm phiền muộn,
qua cái hành động của mình. Và từ đâu mình có cái hành động đó? Từ cái ý của ý mình khởi. Ý mình khởi tham, tâm mình khởi tâm tham. Tâm này là tâm ý đó. Cái tâm mình khởi tham, cho nên nó đi tới hành động tham, và người ta nhận ra là cái đó tham, chứ còn mình không thấy được cái tướng của nó. Bởi vì nó là cái vô tướng. Mình tạm nhận ra người đó ở, nhưng mà thường thường tâm mình thì tâm gì nhiều? Tâm sân si, tâm gọi là tâm negative nhiều. Thí dụ mình có tham, có sân, có si, có mạn, có nghi gì đó, thì tất cả những cái xấu nó thuộc về tâm. Còn cái gì mà nó thiện nó thuộc về tánh. Cho nên mình gọi là tâm tánh, hay là nói là tu tâm dưỡng tánh. Vậy thì tu tâm là tu sao? Tu tâm là mỗi khi tâm dở nó khởi lên, mình sửa liền cái tâm đó thì gọi là tu tâm. Rồi làm sao dưỡng tánh đây? Cái thiện của mình nó có mà mình không biết dưỡng, cho nên nó không có hiện hành. Bây giờ có một ví dụ, cái này có một ví dụ hoài à, mà nó thực tế đó. Mình lái xe đi đâu đó, thấy người ta bỏ tiền đậu ở chỗ với cái cây meter đó, nó trống. Cái mình nói trời ơi, Phật độ lỗi vô đậu free. Mấy trường hợp vậy đó mình kêu Phật độ đó. Tới hồi tới chỗ nào mình đi mình cần phải bỏ tiền vô đó, mình bỏ xong cái mình xài hết, cái mình ra mình tiếp. Mình nói trời ơi, tôi biết mà tôi vô ít phút vậy, tôi bỏ ít thôi, bỏ một đồng giờ dư 50 cent. Sao mình không nghĩ á, có những lúc mình xài của người ta, rồi hôm nay mình có dư mình để lại là hy vọng có ai tránh rồi ta xài. Nếu ngay giây phút đó mà khởi được, ồ thôi cũng tốt, hy vọng có ai vô đây đậu ta đỡ tốn tiền. Cái đó gọi là dưỡng tánh. Mà cái tâm mà tiếc rẻ nó trời phải biết nản vậy tôi đừng có bỏ nhiều một chút, thì cái đó gọi là tu tâm. Vậy thì cái tâm của mình á không ai thấy nó ở đâu, nhưng mà người ta có thể nhận biết ra nó ở cái hành động của mình. Bởi vì cái tâm mình phần lớn là tâm xấu, tâm bất thiện nhiều hơn là tâm thiện. Cho nên những cái gì mà thuộc về tâm bất thiện thì chúng ta gọi là tiêu cực. Những cái gì mà thuộc về cái tánh mà tốt lành mà nó khởi, cái đó gọi là dưỡng tánh. Cho nên ta kêu tu tâm dưỡng tánh. Để thí dụ như bây giờ á, ngồi trong một cái bàn, hay là một bây giờ đứng dậy đi về, mình chào hết bà năm bà bảy, duy có một người đó mà không chào tại mình không ưa. Nhưng mà hồi nãy mình định bụng rồi đó, một lát đứng dậy là sẽ không chào người đó. Nhưng mình nghĩ lại, mình làm như vậy người đó cũng rất là sượng sùng ở trước mọi người. Thà là mình nói thôi xin chào chung hết tất cả quý vị tôi về thì không ai nói gì. Tự nhiên mình kêu từng người mình chào mà duy có cái người đó mình không chào. Mình nghĩ sao nếu mình ở trong trường hợp cái người đó? Nhớ như vậy là có đó gọi là dưỡng tâm và tu tâm. Cái tâm xấu của mình là nãy bỉ mặt người đó là tôi cũng chào người đó, cái đó là tâm xấu. Bây giờ nói thôi đâu có gì đâu, có tiếng chào cũng xây qua, chị em về nghe, đâu có gì mất mát mà đức mình nó xanh. Cái đó gọi là dưỡng tâm. Vậy thì cái tâm làm sao mình nhận được? Qua hành động, lời nói, để mình nhận ra người đó tâm gì, bởi vì nói về tâm nó rộng lắm. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, giới, cấm thủ, kiến, phụ kiến, dịch, nó đủ thứ trong đó. Và làm mỗi một lần nó khởi là mình nhận ra anh đó đang có tâm đó. Bây giờ nếu mình thật sự mình thương mình thì hãy nên chỉnh cái tâm đó, thì gọi là tu tâm. Làm cho cái tánh tốt mình nó sinh khởi thì gọi là dưỡng tâm.
Thank you.
trong nhà Phật á, thì cái chữ xả nó có nhiều cách. Hồi nãy Pháp Hòa nói là Pháp Hòa nói về cái xả về mặt vật chất và nội tâm. Trong đó nó có một cái nữa là chúng ta xả cái gì? Chúng ta gọi là cái pháp xả. Pháp xả có nghĩa là ngoài cái ý nghĩa chúng ta cho của, hay chúng ta xả cái phiền não. Nếu chúng ta có được cái hiểu biết, chúng ta cũng nên vì người mà chúng ta chia sẻ, xả cái pháp. Pháp xả có nghĩa là mình đem Phật pháp, mình xả cho người, xả đây có là mình trang rãi cho mọi người, mình không có tiếp. Quý vị hiểu ý gì là con pháp xả, con phiền não xả, con nội xả, vân vân. Thì trong đó có một cái tên là pháp xả. Còn nếu mà nói về xả, căn bản có hai mặt: nội xả, ngoại xả. Ngoại xả là xả của cái như nãy giờ Pháp Hòa thương, còn có cái được gọi là pháp xả. Còn nếu mà chi tiết là xả tài, tức là xả tiền, xả phiền não là xả những cái hờn giận, rồi pháp xả là xả cái phật pháp, rồi nội xả là xả bên trong như là ruột gan phèo phổi đó. Rồi về tài xả thì nó có hai mặt đó, mình cho người ta của cải vật chất, còn nội tài là ruột gan phèo phổi chi tiết.
Chữ xả tiếng Anh nó gọi là equanimity, tức là cái tâm từ bi cao thượng nhất trong tứ vô lượng thọ. Thì trong cái chữ equanimity đó có chữ equal, tức là bình đẳng. Thì thưa thầy, chữ xả này có nghĩa là xả bỏ cái ngã, coi ta là cũng bằng như người khác, tức có phải như vậy không?
Đúng như vậy. Xả nó có nó, cho nên có bà mới thưa là cái chữ xả đó có khi người ta dịch cho đơn giản là letting go, nhưng mà đúng nghĩa nhất á là như cái chữ bác vừa nói là equality. Trong cái equal đó nó, cái gốc chữ của nó là equal, tức là bình đẳng. Tại sao mình bình đẳng? Là tại vì mình luôn luôn mình thấy mình với chúng sanh là một. Mình biết muốn như vậy, người khác muốn như vậy. Thí dụ như là mình ham sống, con vật cũng ham sống. Mình sợ chết, người khác cũng sợ chết. Mình sợ đau khổ, người khác cũng sợ đau khổ. Chính thấy mình như người bình đẳng, cho nên mình bắt đầu tập bớt và hạn chế những cái sự việc làm đau khổ người khác. Tại vì người đau khổ mình cũng đâu vui gì. Cho nên quý vị thấy cái giới thứ ba nè, mình muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người. Đó là một hình thức xả đó, bình đẳng. Giới thứ hai nè, mình biết rằng muốn bình đẳng để không, mình biết người ta mất của, người ta cũng đau khổ, vì vậy cho nên mình nguyện không lấy của người khác, là một hình thức xả đó. Cho nên nó nhiều cái ý nghĩa mà chúng ta thân tập. Mà tiếng Anh dịch cái chữ đó rất hay, equality, mà trong chữ đó cái gốc của nó là bình đẳng. Cảm ơn đó. Rồi bây giờ có bà nói ví dụ như á, mình chị em huynh đệ mình buồn phiền nha, rồi mình tự mình đặt vô. Nếu mình có con mà con mình vậy mình đâu, thì mình phải hiểu rằng cha mẹ mình cũng đau khổ y như mình. Cho nên hồi nãy có bà mới nói lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sông, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo con đến bằng. Mình chưa ở trong tình huống đó, mình chưa biết. Hồi xưa có bà chấp, hồi có bà mới tu bà chấp đó. Nghĩa là người này phải như thế này, người kia ai mà làm chậm một chút thôi á là Pháp Hòa không chịu. Thì Pháp Hòa hay lên phàn nàn với thầy lớn á, thì thầy nói Pháp Hòa câu: khi nào con ở trong vị trí của thầy, chừng đó con hiểu con phải làm gì. Thầy không cần nói nhiều mà đúng như vậy.
ngày nay mình ở trong vị trí của thầy rồi thì mình mới hiểu là tại sao mình phải ứng như vậy, tại sao mình xử. Mình không phải là người ta, mình nói không. Tự đặt mình trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ hiểu. Và người Mỹ cũng nói rõ, đặt chân mình vô đôi giày của người đó thì mình mới hiểu được cái hoàn cảnh. Cho nên đạo là chú nói cái chữ xả theo tiếng Anh rất hay.
Thầy, xin chào thầy. Bữa nay xin có một câu hỏi hơi về Phật pháp chút xíu. Nói về chữ xả hồi nãy thầy mới nói, nhưng mà riêng về duy thức học thì nó có cái duy lê tạng. Khi mà xả có phải là để mình gột rửa những cái chủng tử xấu để sau này khi mình mất thì cái ý thức mình không còn nữa, thì lúc đó cái mạng ra thức nó sẽ bây giờ cái chủng tử xấu đó nó hướng dẫn mình tới những cái môi trường tốt hơn để mình đầu thai, thì điều đó có phải đúng vậy không thầy?
Quý vị nào mà mới quá trong Phật pháp đó, thì có thể mấy cái từ đó quý vị nghe chưa quen. Thì trong nhà Phật đó, ngoài cái nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức của con người, tức là những cái phân biệt đó, những cái biết của mắt, biết của tai, biết của mũi đó, thì nó có một cái gọi là cái tàng thức, tức là cái kho chứa nhóm. Ví dụ bây giờ quý vị chưa bao giờ gặp Pháp Hòa thì trong cái tàng thức quý vị không có hạt giống, không có cái hình ảnh Pháp Hòa. Khi quý vị gặp Pháp Hòa rồi thì cái hình ảnh Pháp Hòa nó thu lại, nó ở trong cái memory của mình, thì nhà Phật gọi là tàng thức. Thì vậy cho nên mỗi ngày chúng ta, cái tàng là cái kho thì ai cũng phải chứa thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta chứa những cái chủng tử tốt, để chúng đi khi mà những cái chủng tử tốt đó nó đủ thì nó giúp cho chúng ta chuyển hóa ở những cái nơi lành. Còn nếu như mà nó nhiều cái chủng tử xấu quá thì chúng ta sẽ đi, cái lực đó nó đẩy chúng ta về những cái nơi xấu. Ví dụ bây giờ á, mình trong đầu mình á nhiều chủng tử nhậu quá, phải không? Thì mình rảnh một cái mình bắt phone lên mình gọi một người A mời đi nhậu. Ông A mà bận cái mình phone ông B, kiếm sao mà cho nó match được cái lượng cho nó lôi đi. Còn nếu mà chủng tử mình là thích nghe Phật pháp á, cái mình phone mình nói bữa nay chùa nào giảng, chùa đó ông giảng một chiếc chùa khác, vậy thì cái chủng tử tốt nó hiện rõ trên đầu. Hữu hỏi là đúng, đó là mình làm sao mình huân tập. Mình tu á, là mình để cho mình làm cho tất cả những cái chủng tử xấu đó nó lắng hoặc là nó sạch, để làm sao cái chủng tử thiện á nó khởi lên. Cho nên nhà Phật ở đây nói á, cái người nào mà đời này mà sanh ra mà có những cái căn lành, làm những cái việc lành từ nhỏ á, người ta hay nói người đó là có chủng tử thiện từ đời trước. Cho nên đời này á, cái chủng tử đó bắt đầu nó sinh khởi trên, mà muốn cái chủng tử đó nó có mặt á là nó phải nhờ duyên nữa. Mà duyên này là gì? Là thiện duyên. Thiện duyên để làm cho chủng tử hạt giống lành nó sanh. Nhưng mà rồi chủng tử bất thiện đó nó lớn lên cũng bởi cái duyên, mà nếu mà nghịch duyên thì cái chủng tử nó sanh. Ví dụ một cái đứa nhỏ đó, cái tấm nó hay nóng, nó giận từ nhỏ. Nhưng mà nếu nó ở trong một môi trường mà cha mẹ cũng giận giống nó, cũng gây gỗ giống nó, thì cái duyên của cha mẹ là nước, là phân bón làm cho cái hạt truyền thống bất thiện ở đây nó sinh thật. Nên đạo hữu hỏi đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi Phật là thưa quý sư cô, thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu đến tham dự cái ngày mà thập tuần của nhạc mới ở đây, con cũng kính chư thầy, con cũng thành tâm tri ân thầy đã nhúng thì giờ đến đây để cho chúng con những cái bài pháp để thực hành cho tương lai mai sau. Thì con cũng có câu hỏi xin hỏi thầy, là con cũng tu theo cái phương pháp của cụ hòa thượng dạy con thì biết bọn không theo. Từ bao nhiêu năm nay con theo đường mới đó thì bây giờ con cảm thấy dường như là bị thua người nhớ thua tiếc hay quên, nghĩa là cái gì đến con không để ý, con không có con luôn biết bây giờ thành ra cái gì con không nhớ hết. Vậy là chúc cho con nhớ lại cái nhớ mô xin được tăng.
Sở hữu hỏi là tu quán biết vọng không theo, thời gian giờ bỏ biết cái giờ gì cũng quên, bây giờ làm sao cho nhớ lại? Ăn bí đỏ nhiều chút, đón bí đỏ ơi. Thưa đại chúng, khi mà mình tu thiền biết vọng không theo mà mình hiểu lầm cái ý là cái gì cũng buông, bởi vì cái gì cũng là vọng là sai. Bởi vì có một ví dụ, cái nước này nè giả vọng mà không thèm uống, mai mốt chết khát. Biết vọng không theo á có nghĩa là mình phải sống chánh niệm. Nếu mà nói cho đủ á là cái gì mình đang làm, cái gì mình đang làm, mình biết mình làm cái việc đó, còn cái khác nó xen vào nó lấn thì cái đó là vọng, chứ không phải là xen cái gì cũng vọng. Phải hiểu vậy thì mình mới tu đúng. Bây giờ có một ví dụ nè, ví dụ như bây giờ á mình đang ngồi với bà xã của mình là mình phải chánh niệm. Bà xã tôi đang nói chuyện với tôi, đang ngồi nói chuyện bà xã mà nhớ lại cô bồ có 200 năm trước, thì 20 năm trước cái cô bồ hiện về là cô bồ đó là vọng, chứ không phải bà này cũng giả luôn, xã bà luôn, xã bà này bà 20 năm trước mà xã bà hiện tại biết cái đầu cũng trống trơn. Còn cái trống trơn này không phải là mình đạt tới cái từng bậc gì, nhưng mà nó bị lầm phá tích, cho nên cái đầu mình nó yên tĩnh. Không phải vậy, uống nước nóng tôi biết tôi uống nước nóng, nhưng mà khi tôi uống nước nóng thì tôi tận hưởng nước nóng, tôi chánh niệm hiện tại đây. Còn đang uống mà nó xen vô đó đi, uống xong rồi nhớ đi đâu đó ví dụ vậy, thì nó có sinh khởi đi nữa cũng là chuyện thường. Chỉ biết nó là đó, cái đó nó khởi trong khi mình đang uống vậy thôi, biết nó thì nhận ra vậy thôi, chứ cũng không cần phải đẩy nó đi đâu. Thì mình như vậy có là mình nói rõ hơn là sống chánh niệm với cái gì mình đang làm, còn cái gì mà nó xen vô trong khi mình làm á thì mình bỏ. Ví dụ bây giờ mình đang tụng kinh, ví dụ tụng mà con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết, nhưng mà đang cái tình cái vọng nó chạy tới thay vì tình thương mà nó tình yêu, thì mình biết cái chữ tình yêu đó là vọng. Tại đó mình trở lại, chứ khi mình tụng kinh thì Phật á, Nam Mô Như Là Phật biết, rõ nghe biết, nhưng mà nó xen vô cái khác. Nó nói là niệm Phật xong rồi á là nhớ xuống thăm cơm nghe, 8 giờ rồi con nó sắp về tới, thì cái xen vô đó là cái vọng. Chứ đừng có nghĩ rằng thấy cái gì cũng vọng rồi bỏ, không phải. Thật sự ra trên đời này không có gì niệm, ngay cả cái chánh niệm á nó vừa xong là nó mất rồi, không? Nhưng mà cái chúng ta cần, bởi vì chúng ta là cái tâm nhỏ chạy hoài à. Cho bây giờ đạo hữu tập lại là, cho nên sau này hòa thượng dạy đó nha, biết chân đó, hồi xưa ngài dạy là biết vọng không theo, bây giờ đây với ngài đâu dạy vậy nữa, ngài nói phải biết chân, tức là ăn biết ăn, uống biết uống, làm biết mình làm. Đang lái xe thì biết mình đang lái xe, chứ bây giờ ở đây mình mà lái xe mà ta không cho nói điện thoại đó là đúng đó. Tại mình nói điện thoại là mình bị cái xe cái gác vô là vọng rồi. Thì cái chữ vọng này là gì? Cái vọng này là cái không đúng,
mà cái không đúng này là mình đang làm này mình nghĩ khác, đang làm này mình nghĩ cái khác, mà đa số mình là vậy. Ví dụ như đấy, tôi trong cho tới giờ tới đây để gặp thầy gặp bạn, và tới hồi ngồi đây nghĩ khác, à, tới hồi ngồi đây khác, và tới cái chỗ khác nghĩ khác nữa, đó là mình luôn luôn mình chạy. Cho nên đạo hữu nhớ là bây giờ thôi mình đi hơi xa, giờ mình trở lại, mình sống với cái gần, đó là ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, là đừng có xem khác, mà cũng đừng có phải khổ đau mà tối ngày cái điểm tật đó. Đó nó hiện khởi là biết vậy thôi, tự nhiên khi mình biết rồi là nó tốt dồn, nó mắc cỡ, nó cũng lắm. Có vài ví dụ vậy nè, mình tu vậy chứ cái tập khí mình còn, cái vọng mình nó nhiều lắm, mà có quà bị à. Nhiều khi mình đi giảng về tới cái trường khuya quá rồi, bây giờ nhanh chân cho lẹ để đi vô gặp hải quan xét passport cho lẹ rồi đi về, mệt quá rồi, trời ơi ba chân bốn cẳng, người nào đi trước mặt mình hơi chậm mình lắc lò lắc đi cho lẹ, tưởng sao đứng sắp hàng sao biếu những người đi cho lẹ hơn mấy người trước, mà mình hơn ai đâu, hơn có người à, mà hơn tới hồi sau cái mình ngồi mình thấy mình kỳ cục. Nếu mình dạy người ta là phải chánh niệm từ từ, mà mình cứ dằn dực chánh tự nhiên là cái gì, cái là như vậy, cái ngay cái giây phút đó mình biết tại giờ mình sống với cái bọn. Rồi bây giờ cái chân nó hiện về nè, bởi vì mình cũng cái tỉnh thoảng cũng có tu cho nên không có nói, cho nên nó nói cho mình đó ha, dằn che chở nhan lớn che chở hơn ai đâu, đi cho nhanh hai cái chân quý hết trơn vậy, mình gấp á, gấp đi cho lẹ, gắt cái chân vậy mà lại đứng chờ, ví dụ vậy. Cho nên những lúc vậy cái tự mình nhắc mình, thật sự ra quý vị tu cứ nhẹ nhàng, đừng có quá dính vô chữ đó, rồi cái mình hơi gò bó mình nhẹ nhàng. Cho nên các vị mà ta tu thiền ta nói phóng khoáng, phóng khoáng mà không có phóng túng. Không, ví dụ bây giờ có quà ngồi đây với đại chúng có quà thoải mái là không, mình là phóng khoáng, nhưng mà không có phóng túng. Nếu mà phóng túng là ngồi vậy nè, cái này thì ta nói cho ông thầy thoải mái mà tôi phóng khoáng mà, cái này là phóng túng. Phóng khoáng là mình ngồi vẫn tự nhiên với mọi người nhưng mà vẫn giữ cái tư cách của mình, tức là mình phóng khoáng nhưng mà không có được phóng túng. Đó, ví dụ như giờ mình nói là cái xứ này á, mình được quyền tự do, mình mua vô nhà hàng, mình mua gì mình ăn, nhưng mà tự mình phải biết mình ăn chay, mình là người tu mình ăn chay thì phải mua đồ chay mình ăn, nên đâu có ai đi theo đâu, lâu lâu xả dạng nữa đó là không tu. Quý vị thấy vậy đó, rồi nó ôi tôi hút thuốc, hút cho ấm phổi, hút cho đỡ buồn, hút riết cho tăng nghiệp, là tự phóng khoáng, thành tự phóng tu. Mình tự tin, nhưng mà tự tin không khéo thời gian mình thành tự tôn. Tự tin mình làm được nhưng mà mình phải biết, tự tin nhưng mà phải biết khả năng mình, còn không là mình bay trên trời mình ở mà mình không biết là mình chưa tới, cái đó nguy hiểm. Cho nên thôi đạo hữu cứ nhẹ nhàng trở lại ha, ăn biết ăn, uống biết uống được rồi. Mà nếu mà thôi giờ bên cạnh đó bạn ăn biết đỡ thì thôi chắc có quà nghĩ không dám làm phiền thêm thời gian của đại chúng. Bây giờ cũng đã 5 giờ rồi, quý vị ngồi đây từ 2 giờ và 3 tiếng đồng hồ rồi, phải không? Quý vị cũng mệt mỏi, bụng thì cũng đói rồi, nhiều khi câu hỏi thì không có, hỏi chừng nào được ăn.
Con có một câu hỏi xin hỏi thầy một câu cũng thôi.
Dạ, dạ, nhẹ nhẹ.
Dạ Phật có dạy, cái đáng sợ nhất của đời người là sự thù hận, nhưng mà kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Dạ, xin thầy giải nghĩa cho con hiểu được thêm. Không có gì là Phật.
À, quý vị có nghe câu hỏi không? Phật dạy đáng sợ nhất là thù hận, thì tại sao trong đó có câu là kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình? Thì trước hết Pháp Hòa xin xác định 14 câu này người ta ghi ra nói là 14 câu Phật dạy, nhưng mà xin thưa là cái đó mình phải kiểm chứng lại, 14 câu đó có thể là không phải trong kinh Phật, có thể là do một vị thầy, một vị tổ nào ở chùa Thiếu Lâm á, trong khi quá trình nó tu
có thể ông đã soạn thảo ra 14 câu đó qua cái nghiên cứu học hỏi thôi. Cho nên cái đó thì mình không quan trọng cái tổ gì cũng không quan trọng. Nhưng mà có bà nói để đại chúng có khái niệm thêm chút về lịch sử vậy đó, không? Thì thật ra lời của tổ, nhưng mà nó cũng mang cái ý nghĩa cho mình tu tập, thì mình cũng trân trọng như là Phật vậy thôi. Còn ở đây nói là tại sao á thù và sợ hãi nhất là hận thù, mà sao ngược lại nói là kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình. Thì cái này nó hai phần. Nếu như mình thù hận, trong cái thù nó có hận, bởi vì con người do thù lâu ngày nó mới thành hận, mà chính cái hận đó nó mong muốn trả thù để rửa hận. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Đầu tiên là do mình ghét mới tới thù, thù rồi lâu ngày ra hận. Chính cái hận đó, thù là nhân, hận là quả. Rồi bây giờ hận là nhân, trả thù là quả. Vô tù ở là quả. Rồi khi vô tù ở rồi càng hận nữa. Cho nên hận thù đắp đổi đi theo cái cao đó. Vậy thì cái thù mà chúng ta thù đó là do chúng ta thù hận mà ra. Cho nên chúng ta phải không nên có cái tâm đó, bởi vì chúng ta thấy có đối tượng để chúng ta giết, để chúng ta trả thù rửa hận. Còn ở cái câu này á, nó chỉ có cái ý nghĩa đơn giản là cái người mà chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải nên cẩn thận, đó chính là cái bản ngã tự cao của mình. Bởi vì nó sẽ làm cho đời mình xuống dốc của nó. Mà nếu như mà mình có tu thì nó khác. Cho nên cái chữ thù ở đây á, nó không có nặng như là cái chữ thù mà có một đối tượng để mình trả thù rửa hận, mà nó chỉ có cái tính ý nghĩa đơn giản là cái người mình phải sợ hãi nó không ai hơn hết là chính mình. Thì cái bây giờ có vào ví dụ câu chuyện á, nhiều khi mình thấy tôi không còn sân, tôi bây giờ tôi hết sân chưa chắc, bởi vì lâu nay mình gặp toàn là thiện hữu tri thức không à, không ai chọt đúng cái một nhọt, cho nên nó không có xì ngủ. Thì qua cái câu chuyện có bà kể lại chúng nghe, có một thầy đó thầy ngồi đạo mạo lắm, thì ai cũng kính trọng và phục thầy là giống như cái người mà tôn dữ lắm. Thì một hôm thầy lên ngồi trên chánh điện, thầy xòe cái đi ra, thầy còn thiền. Một chú tiểu đi ngang nhấc chân, thầy say qua thầy nói bộ mày đuôi hả mày. Thì qua một câu chuyện nhỏ đó thì người ta chỉ xác định cho mình biết rằng sao chưa, cái đó là kẻ thù của mình hết. Cái sân đó quý vị thấy không, nó làm đẹp cho mình bao nhiêu chục năm, nhưng mà có thể một lời nói hay một cái tâm tham, một tâm sân gì đó nó hiện khởi thì nó làm mất mình của mấy mươi năm. Rồi cái ông nọ, ổng là một ông quan thanh liêm mấy chục năm, ổng ăn hối lộ, người ta thấy ổng vậy trước khi về hưu hỏi bà vợ ổng, ổng tuổi gì, bà vợ nói ổng tuổi Tý, mới làm người ta dân mới làm cho ổng một con chuột bằng vàng để kỷ niệm cái tuổi của ổng, là tặng cho ổng đem về quê, bà vợ giữ cho không biết. Ổng về quê ổng ở mà ngày nào cũng có cơm ngon ăn. Ổng mới hỏi là tôi làm quan thì không hối lộ, lúc về giường thì chẳng thấy có tiền của bao nhiêu, mà tiền ở đâu bà cứ có, bà mua rau thịt ăn mỗi ngày. Lúc đã bà mới nói thiệt, bà nói tôi nói ông đừng có rầy nghe, khi ông sắp sửa về hưu hàng xóm thương quá cho nên hỏi tôi ông tuổi gì để tao tặng ông một cái con vật đó bằng vàng để kỷ niệm, tôi nói ông tuổi Tý cho nên tao tặng cho ông một con chuột bằng vàng, tôi mài mỗi ngày chút tôi bán để có tiền ăn. Nghe xong ông đập bàn cái bớt, ông nói tại sao bà không nói tôi tuổi Sửu. Bởi vì tuổi Tý là tuổi con gì, chuột thì đã lớn. mà nếu mà nó tu tử con trâu á, nó bự quá, ta tặng nguyên con trâu bằng vàng sướng không không? Ông nghe xong đập bàn nói tại sao bà không có tu tử sủ? Thì qua câu chuyện đó, người ta chỉ muốn nói với mình là đôi khi mình nghĩ mình hết tham, nhưng mà ở cái chỗ bần cùng rồi thì mình tự nhiên tâm tham nó dần dần. Bởi vì mình chưa phải là chứng thánh, cho nên người chưa chứng thánh chớ tin tâm mình. Mà tinh tâm mình có coi chừng chính cái tinh tâm đó nó trở lại nó làm hư mình. Cho nên cái chữ thù mà của cái câu đó nó chỉ đơn giản là cẩn thận nó thôi, nó không có đồng nghĩa với cái chữ hận thù mà như thế gian người ta định nghĩa là thù với hận. Chính hận nhiều cho nên mới muốn trả thù để rửa hận. Quý vị thấy hai cái nghiệp duyên đó nó trả với nhau. Khi giết được người đó là rửa hận rồi phải không? Cái quả là vô tù. Vô tù rồi những ngày đau khổ ngồi trong tù, tại mày mà tao phải ngồi đây thù chặt chất hận càng cao. Cho nên muôn đời muôn kiếp hận thù đáp đổi mà không hết. Ơi mình hết. Thưa đại chúng, một lần nữa trước khi quý vị đi dùng cơm ra về, xin cảm ơn trước hết là gia đình của cô Tâm Chánh đã tạo duyên cho chúng ta được gặp nhau hôm nay, và cũng xin mang ơn tất cả quý Phật tử rất nhiều. Quý vị vì tình thương mà chịu khó ngồi đây có món quà suốt mấy tiếng đồng hồ. Chỉ chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui, thật an lạc. A Di Đà Phật.